Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 31 tháng 10 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 31 tháng 10, Chúa Nhật thứ 31 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, Giáo huấn số 49, Một sự phục vụ có tính cách hội thánh. Thừa tác vụ rao giảng tin mừng của các cha mẹ Kitô hữu có tính cách độc đáo và không thể thay thế được. Nó mang những đặc tính riêng biệt của đời sống gia đình như đời sống này phải có, nghĩa là một đời sống được dệt bằng tình yêu, sự giản dị, sự dấn thân cụ thể và những việc làm chứng thường ngày. Gia đình phải đào tạo cho con cái bước vào đời sống để giúp cho mỗi người con biết chu toàn trọn vẹn bổn phận của mình tùy theo ơn gọi nó đã nhận được từ Thiên Chúa. Quả thế, khi mở rộng cho các giá trị siêu việt, vui vẻ phục vụ tha nhân, chu toàn các nghĩa vụ của mình một cách quảng đại và trung thành, cũng như luôn luôn ý thức về sự tham dự vào mầu nhiệm thập giá vinh quang của Đức Kitô, gia đình trở thành chủng viện đầu tiên và tuyệt hảo cho ơn gọi sống đời tận hiến vì nước Thiên Chúa. Thừa tác vụ rao giảng tin mừng và dạy giáo lý của cha mẹ phải theo sát con cái suốt đời chúng, cả trong tuổi thiếu niên và tuổi thanh niên của chúng. Là tuổi mà thường thường con cái hay đứng lên phản kháng hoặc thẳng thừng từ chối đức tin Kitô giáo mà chúng đã nhận trong những năm đầu tiên của cuộc đời. Cũng như trong hội thánh, công việc rao giảng tin mừng không bao giờ được thực hiện mà không gây đau khổ cho vị tông đồ, thì cũng thế trong gia đình Kitô hữu, cha mẹ phải rất can đảm và hết sức bình tâm để đương đầu với những khó khăn mà đôi khi thừa tác vụ rao giảng tin mừng gặp phải nơi chính con cái của họ. Người ta không được quên rằng, việc phục vụ mà đôi bạn và cha mẹ Kitô hữu chu toàn vì lợi ích của tin mừng, thiết yếu là một việc phục vụ có tính cách hội thánh, hay đúng hơn, nằm trong khuôn khổ của toàn thể hội thánh là cộng đồng đã được phúc âm hóa và đang có sức mạnh phúc âm hóa. Vì là một thừa tác vụ đã bắt nguồn từ trong sứ mạng độc nhất của hội thánh, và từ sứ mạng ấy mà phát xuất ra, đồng thời vì được xếp đặt để xây dựng thân thể duy nhất của Đức Kitô, nên thừa tác vụ rao giảng tin mừng và dạy giáo lý của hội thánh tại gia phải luôn được kết hợp mật thiết và hòa nhịp một cách có ý thức với tất cả những công việc khác nhằm phục vụ cho công cuộc rao giảng tin mừng và dạy giáo lý đang có và đang hoạt động trong cộng đồng hội thánh, ở giáo phận hoặc ở giáo xứ. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn Gia đình số 53. Tháng 11. Ý cầu nguyện chung. Cầu cho các nạn nhân của ma túy và mọi thứ nghiện ngập khác. Xin cho các nạn nhân của ma túy và mọi thứ nghiện ngập khác, nhờ được các cộng đoàn Kitô hữu nâng đỡ, tìm được nơi quyền năng của Thiên Chúa cứu độ, sức mạnh để đổi thay triệt để đời sống của mình. Ý truyền giáo. Cầu cho sứ vụ truyền giáo toàn lục địa tại châu Mỹ Latinh. Xin cho các giáo hội tại châu Mỹ Latinh tiếp tục sứ vụ truyền giáo toàn lục địa đã được các giám mục của mình đề xuất, coi sứ vụ đó là thành phần của nhiệm vụ truyền giáo toàn cầu của dân Thiên Chúa. Tháng cầu cho các tín hữu đã qua đời. Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh Lữ Hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời. Vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh. Chúng ta hãy dâng thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 1 tháng 11 Thứ hai, lễ các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. Lưu ý về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa. Thứ nhất, từ trưa ngày lễ các thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh lạy cha và một kinh tin kính, thì được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ, như xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chủ nhật trước hay Chủ nhật sau. Thứ hai, từ ngày mùng 1 đến mùng 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn thì cũng được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện theo thường lệ như xưng tội rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Trong 8 ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Thứ ba, các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá. Mùng 2, thứ ba, cầu cho các tín hữu đã qua đời. Theo Tông Hiến ngày mùng 10 tháng 8 năm 1915, hôm nay, mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau. Có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, không có bổng lễ đối với hai lễ này. Cho mỗi thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong sách bài đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời. Mùng 3, thứ tư, Thánh Martino Porres, tu sĩ. Mùng 4, thứ năm đầu tháng, Thánh Carolo Borromeo, giám mục, lễ nhớ. Mùng 5, thứ sáu đầu tháng. Mùng 6, thứ bảy đầu tháng. Mùng 7 tháng 11, Chủ nhật thứ 32 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ 31 thường niên năm C.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong hai Chủ nhật liên tiếp vừa qua, Giáo hội cho chúng ta nghe những bản văn tin mừng về việc cầu nguyện và thái độ của người Kitô hữu trong việc cầu nguyện. Bên cạnh đó, dường như chúng ta cũng đang được mời gọi để khám phá thêm về một hình ảnh khác, đó là thái độ cầu nguyện của người thu thuế, một con người được coi là kẻ tội lỗi vào thời của Chúa Giêsu. Sự chuyển tiếp của hình ảnh đó dẫn chúng ta vào trong câu chuyện của tin mừng tuần này. Bản văn tin mừng tuần này gợi nhắc cho chúng ta một thái độ cần có của chúng ta, đó là tấm lòng rộng mở trong nhìn nhận, đánh giá và đón tiếp người khác qua khuôn mẫu của Thầy Giêsu. Tham dự thánh lễ hôm nay và chiêm ngắm hình ảnh Thầy Giêsu, chúng ta được mời gọi để học với Ngài thái độ này. Và giờ đây, mỗi chúng ta được mời gọi để khám phá lại chính thái độ của chúng ta. Xin lỗi Chúa về những sai lầm của chúng ta trong tiến trình này. Vì yêu thương, Chúa đã tiếp nhận chúng con vào cuộc đời này trong tư cách là con cái của Ngài. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã hiến mình để cứu độ chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Vì yêu thương, Chúa ban Thánh Thần Ngài để hướng dẫn đời sống chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới đây cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn, các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo. Xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách khôn ngoan. Lạy Chúa, trước mặt Chúa, cả vũ trụ ví như quả cân trên dĩa cân, và như hạt sương sa trên mặt đất trước lúc rạng đông. Nhưng Chúa thương xót mọi loài, vì Chúa có thể tác tạo mọi sự, và nhắm mắt làm ngơ trước tội lỗi loài người, để họ ăn năn sám hối. Chúa yêu thương mọi tạo vật, và không ghét bỏ bất cứ vật gì Chúa đã tác thành. Vì nếu Chúa ghét bỏ một vật gì, thì người đâu có tác tạo nó. Nếu Chúa không ưng, thì làm sao một vật có thể tồn tại được? Hoặc vật gì Chúa không kêu gọi, thì làm sao nó duy trì được? Nhưng Chúa dung thứ hết mọi loài, vì chúng thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa yêu thương các linh hồn. Ôi lạy Chúa, thần trí của Chúa tốt lành và hiền hậu đối với mọi loài là dường nào. Vì thế, lạy Chúa, Chúa từ từ sửa phạt những kẻ lầm lạc, khuyên răng và dạy bảo những kẻ phạm lỗi, để họ từ bỏ tội ác mà tin theo Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa tôi, lạy Thiên Chúa, tôi sẽ ca khen Chúa và tôi sẽ chung tụng danh Chúa tới muôn đời. Hằng ngày tôi sẽ chung tụng Chúa và tôi sẽ ngợi khen danh Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chung tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ân sủng, Chúa hảo tâm với hết mọi loài và từ bi với mọi công cuộc của Chúa.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chung tụng danh Chúa tới muôn đời.
Lạy Chúa, mọi công cuộc của Chúa hãy ca ngợi Chúa, và các thánh nhân của Ngài hãy chung tụng Ngài. Thiên hạ hãy nói lên vinh quang nước Chúa và hãy đề cao quyền năng của Ngài.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chung tụng danh Chúa tới muôn đời.
Chúa trung thành trong mọi lời Ngài phán và thánh thiện trong mọi việc Ngài làm. Chúa nâng đỡ hết thảy những ai xa ngã và cho mọi kẻ khom lưng đứng thẳng lên.
Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Thessalonica. Anh em thân mến, chúng tôi hằng cầu nguyện cho anh em. Thiên Chúa chúng ta đói thương, làm cho anh em nên xứng đáng ơn Chúa kêu gọi anh em, và xin người dùng quyền phép mà kiện toàn những ý định ngay lành do lòng tốt của anh em và công việc của lòng tin anh em, để danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta được vinh hiển trong anh em và anh em được vinh hiển trong người, do ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Anh em thân mến, nhân về ngày trở lại của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta và về sự chúng ta tập hợp bên cạnh Người, chúng tôi nài xin anh em chớ vội để mình bị dao động tinh thần, và đừng hoảng sợ bởi có ai đó nói tiên tri hoặc bởi lời rao giảng hay bởi thư từ nào được coi như do chúng tôi gửi đến, mà nói như thể ngày Chúa gần đến. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia, Chúa ban, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Gia-kêu. Ông thủ lãnh người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông ấy rằng: Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi. Ông vội vàng trèo xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi. Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ khó. và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp 4 lần. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng, hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng con người đến để tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, cách đánh giá người khác sẽ có ảnh hưởng lớn trên cách tiếp nhận họ. Trong đời sống thường ngày, đã không ít lần chúng ta do nhiều lý do đã có những loại trừ anh chị em mình do thành kiến, do định kiến ban đầu khi đánh giá về họ. Đời sống đức tin của chúng ta cũng tương tự như vậy. Đây không chỉ là thái độ của người thời đại của chúng ta, mà ngay từ thời Chúa Giêsu, thái độ của những người Do Thái cũng thế. Thầy Giêsu đến để dạy họ và cả chúng ta hôm nay về bài học đón tiếp nhau. Chúng ta cùng tìm hiểu về bài học của Thầy dạy chúng ta hôm nay. Trước hết, chúng ta tìm hiểu về thân phận của Gia-kêu, kẻ bị loại trừ. Kế đến, chúng ta chiêm ngắm thái độ của Thầy Giêsu và bài học Thầy dạy chúng ta. Trước tiên, chúng ta tìm hiểu về Gia-kêu, kẻ bị loại trừ và khát vọng gặp gỡ của ông ta. Chúng ta biết vào thời của Chúa Giêsu, việc thu thuế được quyết định bởi nhà cầm quyền Roma lúc đó đang đô hộ đất nước Do Thái. Tuy nhiên thì họ giao phó công việc này cho những thủ lãnh thuế vụ ở từng vùng, để những người thủ lãnh thuế vụ này sẽ thu trực tiếp nơi dân chúng và nộp lại cho chính quyền. Và để có lời nhiều trong những chuyện thu thuế này, những người trưởng thuế thường thu cao hơn rất nhiều so với những mức quy định của chính quyền. Đó là lý do mà dân chúng rất ghét những người thu thuế. Đằng khác, đối với dân Do Thái, người thu thuế vừa mang tội cộng tác với ngoại bang, vừa mang thêm cái tội ô uế vì cộng tác, vì làm việc chung với những người mà dân Do Thái coi là ô uế. Bởi những lý do đó, người Do Thái thường không thích liên hệ với những người thu thuế. Có thể nói là họ loại trừ những người này ra khỏi cộng đoàn của họ. Dù bị loại trừ ngay trong lòng cộng đoàn mà mình đang có thế lực đó, Gia-kêu vẫn đang thao thức để có một cuộc gặp gỡ. Thao thức gặp gỡ của ông biểu lộ trong thái độ muốn gặp gỡ con người mang tên Giê-xu đầy nhân ái mà những người loại trừ ông đang đi theo. Thao thức là một chuyện, gặp gỡ có được hay không lại là chuyện khác. Ông có nhiều điều kiện về vật chất, về quyền lực, nhưng ông lại thiếu nhiều điều kiện để thực hiện cái thao thức gặp gỡ của mình. Ông quá nhỏ người để có thể chen lấn vào trong đám đông. Ông cũng khó lòng lọt vào vòng trong để gặp được Chúa Giêsu khi đám đông đó chẳng thích gì ông mà nhường chỗ cho ông đi. Chính trong một cái hoàn cảnh như thế, Gia-kêu đã tìm ra cho mình một con đường rất riêng. Một con đường xem ra không còn bình thường với vị thế xã hội của ông. Một con đường của những đứa trẻ tinh nghịch. Nhưng điều đó không quan trọng nữa. Quan trọng đối với ông lúc này chính là làm sao đó để có thể nhìn thấy vị thầy mang tên Giê-xu. Chính trong con đường không bình thường đó, ông đã có một cơ may của cuộc gặp gỡ với thầy. Chúng ta nói tiếp với nhau về hình ảnh của vị thầy này. Vị thầy mang tên Giê-xu đứng mở lòng để đón tiếp những con người như Gia-kêu. Có thể nói dù Gia-kêu đã chọn cho mình một con đường rất riêng với một hy vọng gặp gỡ, nhưng có lẽ ông chỉ có thể thấy chứ không bao giờ đi vào trong tiến trình của cuộc gặp gỡ thực sự nếu thầy Giê-xu không dừng lại ở dưới gốc cây mà ông đang ngồi trên đó. Ông chẳng dám lên tiếng, cũng chẳng dám hy vọng gì nơi ngài cả. Vì hơn ai hết, ông biết rõ về chính bản thân của ông. Với ông lúc này chỉ cần nhìn thấy ngài đã là đủ lắm rồi. Vì thế trên cây cao đã cho phép ông ngắm nhìn ngài cách rõ ràng như ông muốn. Nhưng với thầy Giê-xu thì bằng đó không đủ. Ngài dừng lại, không chỉ để ngắm nhìn ông như một kẻ bị loại trừ, nhưng ngắm nhìn ông như một kẻ được yêu thương. Cái nhìn yêu thương của ngài đã làm cho ông trở nên khó xử. Chính trong ánh nhìn rất yêu thương của ngài, ông đang khám phá ra cả một tấm lòng của một vị thầy nhân hậu qua ánh mắt của ngài. Ánh mắt quan tâm đến con người bị loại trừ như ông, ánh mắt tha thứ cho những lỗi lầm của ông, ánh mắt tin tưởng ông sẽ biến đổi. Và hơn thế nữa, chính khi ngài lên tiếng, này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Gia-kêu mới chợt giật mình vì một cuộc đảo lộn của vị trí. Ánh mắt của đấng tối cao, đấng cao cả, đấng thánh thiện đang ngước lên để mời gọi ánh mắt của một kẻ hèn, kẻ tội lỗi như ông đang cố trèo lên thật cao để nhìn xuống. Bấy nhiêu thôi, ông đâu còn gì nữa để chối từ. Thánh Luca thuật lại là ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Bởi ông hiểu ra một điều, chính ngài đã trả lại tên cho ông một cách đúng nghĩa nhất với ý nghĩa của cái tên gọi của ông trong truyền thống Do Thái. Gia-kêu nghĩa là trong sạch, là tinh tuyền, là vô tội, trong khi thiên hạ vẫn cứ gọi ông là kẻ tội lỗi. Tuy thế, ông cần phải bước một bước quyết định khác nữa, một bước quyết định để trở về chính con người thực của ông trong tương giao với Chúa và với anh em. Tôi xin lấy phần nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi đã lường gạt ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn. Cuối cùng thì ông đã thực hiện điều ông muốn, là được chính đấng đã gọi ông chuẩn nhận cho cái quyết định của ông. Hôm nay, nhà này đã được ơn cứu độ, bởi vì người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất. Thưa quý bạn, chị em, thế đấy, dù thiên hạ có nhỏ to, có xì xầm về cuộc gặp gỡ này, nó vẫn cứ là một cuộc gặp gỡ của tình yêu cứu độ. Cuộc gặp gỡ đảo lộn tình trạng cuộc đời của Gia-kêu. Cuộc gặp gỡ đem ông từ chỗ bị loại trừ đến chỗ gặp gỡ và đi vào trong nhà của cha. Cuộc gặp gỡ bắt đầu từ cái nhìn đầy yêu thương và tin tưởng của đấng yêu thương. Với chúng ta hôm nay cũng thế. Đã có không dưới một lần. Mỗi lần chúng ta cũng đã từng là nạn nhân của những loại trừ. Biết đâu, chúng ta cũng đã từng là tác nhân để loại trừ anh chị em mình. Cảm ơn ánh mắt đầy yêu thương của Thầy đã dành cho Gia-kêu và cho cả chúng ta hôm nay nữa. Xin ánh mắt yêu thương của Thầy biến đổi cõi lòng mỗi chúng con, để chúng con cũng có được cái nhìn đầy yêu thương như thế đối với anh chị em chúng con. Xin đốt nóng con tim chúng con, để chúng con cũng có thể bắt đầu lại như Gia-kêu xưa. Amen. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giê-xu Ki-tô, còn một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. thời quan phong Siro Philato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Thông Thuyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, người yêu thương và muốn cứu rỗi hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin.
Hội thánh là đoàn chiên của Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử luôn noi gương người mà đối xử nhân từ với các con chiên lạc đã thật lòng sám hối ăn năn. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ông Gia-kêu tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu là ai. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang tìm Chúa đều được người chỉ lối đưa đường trong cuộc hành trình tìm về nguồn chân thiện mỹ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong đời sống thường ngày, lúc nào cũng có những người bị đồng loại của mình khinh rẻ, cô lập và đối xử tệ bạc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai là nạn nhân của áp bức bất công, được Chúa thương nâng đỡ ủi an. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Ý thức thân phận tội lỗi của mình và quyết tâm đổi mới đời sống nên hoàn thiện hơn là điều mà mọi Kitô hữu cần quan tâm thực hiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta tâm niệm điều đó và cố gắng thực hiện trong đời sống đức tin thường ngày. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, không ai trong chúng con là hoàn toàn trước mặt Chúa. Vậy xin Chúa ban cho chúng con biết noi gương Chúa mà có một cái nhìn khoan dung đối với lỗi lầm của anh chị em mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Dâng ngài lòng mến vô biên, niềm tin thân thương, ngàn lời ước nguyện. Dâng ngài cuộc sống hôm nay, hạnh phúc tương lai, con tha thiết dâng ngài. Dâng ngài lời hát đơn sơ, nguồn vui tin thơ, trọn đời mộng mơ. Xin cho ngày mai ấm êm, tình nồng hồng phu bên cha hiền triền miên.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em Đức Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận nghi lễ với Thầy Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa và hứa ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho bánh rượu chúng con dâng trở lên của lễ tinh tuyền chức nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra để đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám mục Anthony, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha là sang, nước cha trị nên, y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lời chia Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lời chia Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy chia Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngước vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sông, vô về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời suốt đổ dạt dào, một tình yêu vô biên, một tình yêu. Mặn nồng như làn hơi thơm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa, dẫn dìu con bước trong đời. Từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được mình và máu Đức Kitô bồi dưỡng. Xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con, để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Ngày nay con đến hát khen mừng mẹ Chúa thiên đàng. Dân ngành mừng tuổi muôn màu hoa thắm tươi, lạy mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhịp nhàng hòa với cùng đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria phúc đức no đầy tràn hòa, lòng con yêu mến đầy trong thiên tha. Qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biển, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua ngày 24 tháng 10 là ngày bế mạc khóa họp đặc biệt Thượng Hội đồng Giám mục về Trung Đông. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta kinh nghiệm đặc biệt là Thượng Hội đồng Giám mục này, không những cho chúng ta, nhưng còn cho công ích của giáo hội, của dân Chúa tại miền địa Trung Hải và Mesopotamia. Đức Thánh Cha cũng đã cảm ơn tất cả các nghị phụ, các chức sắc của Thượng Hội đồng Giám mục và tất cả các tham dự viên. Tiếp đến, Ngài lần lượt quảng diễn ý nghĩa các bài đọc của thánh lễ về việc cầu nguyện. Dụ ngôn người thu thuế và biệt phái lên đền thờ cầu nguyện, nhắc nhở thái độ khiêm tốn phải có khi cầu nguyện. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Huấn Ca và Thánh Vịnh Đáp Ca, nói về kinh nguyện của người nghèo vượt qua các tầng mây và Thiên Chúa gần gũi những ai có tâm hồn sầu khổ. Dựa vào đó, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy nghĩ đến bao nhiêu anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh rất khó khăn tại Trung Đông. Bài đọc thứ hai trích từ thư gửi Timôteo nhắc nhở chúng ta hãy tín thác nơi Thiên Chúa đang ở gần kề và giải thoát các bạn hữu của người. Đề cập đến Thượng Hội đồng Giám mục vừa chấm dứt, Đức Thánh Cha nói, Thượng Hội đồng Giám mục kết thúc đã luôn nghĩ đến hình ảnh cộng đồng Kitô tiên khởi được mô tả trong Tông đồ Công vụ. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng một ý với nhau. Tông đồ Công vụ chương 4 câu 32. Đó là một thực tại được cảm nghiệm trong những ngày này. Trong đó, chúng ta đã chia sẻ vui mừng và đau khổ, những lo lắng và hy vọng của các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Chúng ta đã sống sự hiệp nhất của hội thánh trong các giáo hội hiện diện trong vùng. Được Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta đã trở nên một lòng một ý với nhau trong niềm tin cậy mến, nhất là trong các buổi cử hành thánh lễ, là nguồn mạch và là tột đỉnh của cộng đồng giáo hội hiệp thông, cũng như trong phụng vụ các giờ kinh, được cử hành mỗi buổi sáng, theo một trong bảy nghi lễ công giáo ở Đông Phương. Qua đó, chúng ta đã nêu cao giá trị phụng vụ phong phú, linh đạo và thần học của các giáo hội công giáo Đông Phương, không kể giáo hội Latin. Đây thật là một sự trao đổi các hồng ân quý giá mà tất cả các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục đều được hưởng. Mong rằng kinh nghiệm tích cực như thế được tái diễn cả trong các cộng đồng liên hệ tại Trung Đông, cổ võ sự tham dự của các tín hữu vào những buổi cử hành của các nghi lễ công giáo khác, và như thế cởi mở đối với các chiều kích của giáo hội hoàng vũ. Việc cầu nguyện chung cũng giúp chúng ta đương đầu với những thách đố của giáo hội công giáo tại Trung Đông. Một trong những thách đố ấy là sự hiệp thông trong nội bộ của mỗi giáo hội tự quản, cũng như trong quan hệ với các giáo hội công giáo thuộc các truyền thống khác. Như bài tin mừng trích từ Phúc Âm theo Thánh Luca chương 18 câu 9 đến câu 14 nhắc nhở, chúng ta cần khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn, lầm lẫn và thiếu sót của mình, để có thể thực sự một lòng một ý với nhau. Một sự hiệp thông trọn vẹn hơn trong nội bộ của giáo hội Công giáo cũng giúp ích cho cuộc đối thoại đại kết với các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác. Giáo hội Công giáo cũng đã lặp lại trong Thượng Hội đồng Giáo mục này, xác tín sâu xa tiếp tục cuộc đối thoại đại kết, để lời nguyện của Chúa Giêsu được thể hiện trọn vẹn, ước gì tất cả chúng được nên một. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 21. Tiếp tục bài giảng trong thánh lễ bế mạc Thượng Hội đồng Giáo mục đặc biệt về Trung Đông, Đức Thánh Cha nói như sau. Trong Thượng Hội đồng Giám mục, các nghị phụ thường nhấn mạnh sự cần thiết phải tái đề nghị tin mừng cho những người chỉ biết sơ sài hoặc thậm chí đã xa lìa giáo hội. Nhiều nghị phụ thường nhắc đến sự cấp thiết của công cuộc tái truyền giảng tin mừng cho miền Trung Đông. Đây là một đề tài rất thời sự, nhất là tại các nước Kitô kỳ cựu. Và việc mới thành lập Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng, đáp ứng đòi hỏi sâu xa ấy. Vì thế, sau khi tham khảo hàng giám mục trên toàn thế giới, và sau khi nghe ý kiến của Hội đồng Thường kỳ của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, tôi đã quyết định chọn đề tài cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới năm 2012 là tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Và Đức Thánh Cha đã kết luận như sau. Anh chị em ở Trung Đông thân mến, kinh nghiệm trong những ngày này đoan chắc với anh chị em rằng, anh chị em không bao giờ lẻ loi, và Tòa Thánh cũng như toàn thể giáo hội luôn tháp tùng anh chị em. Được biết, thánh lễ đã kéo dài 2 tiếng đồng hồ, và sau đó, vào lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc của Ngài, hướng về quảng trường Thánh Phêrô để chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tụ tập tại quảng trường. Trong bài huấn đức ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến Ngày Thế giới Truyền giáo cử hành vào Chủ nhật 24 tháng 10 với chủ đề Xây dựng tình hiệp thông giáo hội là chìa khóa truyền giáo.
Cari fratelli e sorelle, con la solenne celebrazione di questa mattinata,
Ngài ghi nhận sự trùng hợp đề tài giữa hai biến cố Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông và Ngày Thế giới Truyền giáo. Cả hai đều mời gọi nhìn giáo hội như mầu nhiệm hiệp thông, tự bản chất dành cho con người toàn diện và tất cả mọi người. Trong mọi thời đại và mọi nơi, cả ngày nay tại Trung Đông, giáo hội hiện diện và hoạt động để đón nhận mỗi người và mang lại cho họ cuộc sống sung mãn. Giờ đây, chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Ave
Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Abit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut beneficiamur provisionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam plesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii incarnation coniovemus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto,
sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis, Domine,
et tua lucet eis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terram,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha còn chào thăm mọi người bằng nhiều thứ tiếng và đã vui mừng nhắc đến lễ tu phong chân phước hôm 23 tháng 10 cho nữ tu Alphonsa Clerici thuộc dòng Bổ Huyết tại thành phố Monza gần Milano. Vị tân chân phước đã qua đời tại Vercelli năm 1930. Chân phước Alphonsa Clerici đã chu toàn sứ mạng trong công tác giáo dục, làm giám đốc trường chú quan phòng ở Vercelli. Chỉ theo phương pháp giáo dục của Thánh Bosco, phòng ngừa hơn là sửa phạt các lỗi lầm của người trẻ, rất kiên nhẫn và bác ái trong việc giáo dục các học sinh. Quý vị và các bạn thân mến, một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.